Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Theory of Justice của John Rawls là một tác phẩm kinh điển thuộc lĩnh vực triết học chính trị và đạo đức học, được xem như một nỗ lực có hệ thống để trả lời câu hỏi một xã hội công bằng phải được xây dựng trên nguyên tắc nào. Cuốn sách không kể chuyện theo kiểu tiểu thuyết, mà trình bày lập luận triết học chặt chẽ về công lý, như công bằng. Trọng tâm của Rawls là giả định một tình huống lựa chọn lý tưởng, trong đó con người quyết định các nguyên tắc xã hội khi chưa biết vị trí của mình trong xã hội. Từ đó, ông phát triển hai nguyên tắc nổi tiếng về tự do cơ bản bình đẳng và về cách phân phối bất bình đẳng sao cho có lợi cho người thiệt thòi nhất. Đây là cuốn sách dành cho độc giả muốn hiểu nền tảng lý luận của công bằng, quyền con người, bình đẳng cơ hội và vai trò của thể chế trong việc bảo vệ phẩm giá cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, công lý như công bằng, nền móng của toàn bộ lập luận. Khái niệm trung tâm của cuốn sách là Justice as Fairness, tức công lý phải được hiểu như sự công bằng trong các nguyên tắc tổ chức xã hội. Rawls không bắt đầu từ câu hỏi ai xứng đáng nhận nhiều hơn, mà từ câu hỏi những quy tắc nào có thể được mọi người chấp nhận nếu họ được đặt vào một hoàn cảnh lựa chọn thật sự công bằng. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ kết quả đơn thuần sang tính chính đáng của chính quy trình hình thành nguyên tắc. Rawls muốn cho thấy một xã hội không thể gọi là công bằng chỉ vì nó tạo ra tổng lợi ích lớn hơn nếu những người yếu thế vẫn bị đối xử như phương tiện. Bằng việc đặt công bằng lên trước hiệu quả, ông xác lập một chuẩn mực đạo đức có tính nền tảng cho toàn bộ hệ thống chính trị và pháp lý. Đây cũng là điểm làm cuốn sách khác với nhiều lý thuyết xã hội thiên về mô tả, vì Rawls trực tiếp xây dựng một tiêu chuẩn để đánh giá thể chế. Thứ hai, vị trí nguyên thủy và tấm màn vô tri, cơ chế để loại bỏ thiên lệch. Một trong những đóng góp nổi tiếng nhất của Rawls là ý tưởng vị trí nguyên thủy, nơi các bên cùng lựa chọn nguyên tắc công lý nhưng không biết mình là ai trong xã hội tương lai. Họ không biết địa vị, giai cấp, tài sản, năng lực tự nhiên, giới tính hay quan niệm riêng về đời sống tốt đẹp. Tấm màn vô tri này không phải là một mô tả thực tế, mà là một công cụ tư duy nhằm buộc con người lựa chọn nguyên tắc theo hướng vô tư. Vì không biết mình sẽ ở vị trí nào, họ có động cơ chọn những quy tắc bảo vệ tất cả mọi người thay vì ưu ái cho bản thân. Đây là cách Rawls giải quyết bài toán thiên lệch, vì trong đời sống thật, quyền lực và thông tin thường làm méo, mó sự công bằng. Cơ chế này khiến lập luận của ông vừa mang tính giả định, vừa có sức ép đạo đức mạnh, bởi nó yêu cầu người đọc tự hỏi liệu các nguyên tắc mình ủng hộ có còn hợp lý, nếu bản thân có thể sinh ra trong nhóm yếu thế nhất hay không. Thứ ba, hai nguyên tắc công lý và sự ưu tiên cho tự do cơ bản. Từ vị trí nguyên thủy, Rawls cho rằng những người lý trí sẽ chọn hai nguyên tắc công lý. Nguyên tắc thứ nhất bảo đảm cho mọi người quyền tự do cơ bản bình đẳng, như tự do ngôn luận, lương tâm và tham gia chính trị. Nguyên tắc thứ hai điều chỉnh các bất bình đẳng xã hội và kinh tế, chỉ cho phép chúng tồn tại nếu chúng gắn với cơ hội công bằng và mang lại lợi ích cho người ở vị trí kém thuận lợi nhất. Điểm đáng chú ý là Rawls không xem mọi bất bình đẳng đều sai, nhưng ông đòi hỏi chúng phải có lý do chính đáng về mặt đạo đức và thể chế. Tự do cơ bản được đặt lên hàng đầu vì nó là nền tảng để cá nhân phát triển nhân cách và tham gia vào đời sống công cộng. Cách sắp xếp này cho thấy công bằng không chỉ là chia đều nguồn lực, mà còn là bảo vệ cấu trúc quyền tự do mà mọi thành viên xã hội cần có. Chính sự kết hợp giữa tự do và bình đẳng làm cho lý thuyết của Rawls vừa có tính tự do chủ nghĩa, vừa có chiều hướng bình đẳng rõ rệt. Thứ tư, nguyên tắc chênh lệch. Cách Rawls biện minh cho tái phân phối, nguyên tắc chênh lệch là phần gây ảnh hưởng mạnh nhất trong cuốn sách vì nó đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá bất bình đẳng kinh tế. Rawls cho phép chênh lệch về thu nhập và của cải, nhưng chỉ khi những chênh lệch đó làm cho người thiệt thòi nhất được hưởng lợi nhiều hơn so với các phương án khác. Điều này khác với quan điểm cho rằng thành quả thị trường tự nó đã là công bằng, và cũng khác với chủ nghĩa vị lợi chỉ tính tổng lợi ích. Với Rawls, một hệ thống kinh tế không thể chỉ được khen vì tạo ra tăng trưởng nếu thành quả tăng trưởng chủ yếu thuộc về nhóm có sẵn lợi thế. Ông muốn thể chế được thiết kế sao cho lợi ích xã hội được phân phối theo cách mà cả người ở đáy tháp vẫn có lý do chấp nhận. Từ góc nhìn thực tiễn, nguyên tắc này là cơ sở triết học cho các chính sách thuế lũy tiến, phúc lợi xã hội và bảo vệ cơ hội thực chất. Tuy nhiên, trọng tâm của Rawls không phải là một công thức hành chính, mà là một tiêu chuẩn đạo đức để xem xét xem bất bình đẳng nào là có thể chấp nhận được. Cuối cùng, phản biện chủ nghĩa vị lợi và ảnh hưởng lâu dài trong triết học chính trị, A Theory of Justice được viết như một đối trọng lớn với chủ nghĩa vị lợi. vốn xem việc tối đa hóa tổng hạnh phúc là mục tiêu chính. Rawls phản đối cách nghĩ này vì nó có thể hy sinh quyền lợi của một số cá nhân nếu điều đó làm tăng lợi ích chung. Ông nhấn mạnh rằng mỗi người có một giá trị đạo đức riêng và không ai nên bị xem như công cụ để phục vụ sự sung túc của số đông. Đây là lý do ông nói về sự bất khả xâm phạm của cá nhân và đặt quyền cơ bản lên trước tính toán lợi ích. Chính lập trường này đã khiến cuốn sách trở thành mốc quan trọng trong triết học chính trị hiện đại, mở lại các cuộc tranh luận về công bằng, tự do, bình đẳng và vai trò của nhà nước. Sức ảnh hưởng của tác phẩm còn nằm ở chỗ nó không chỉ phê phán, mà còn cung cấp một mô hình thay thế có cấu trúc rõ ràng, dễ đem ra thảo luận trong học thuật lẫn chính sách công. Dù mang tính trừu tượng cao, cuốn sách vẫn có giá trị lâu dài vì nó buộc người đọc suy nghĩ nghiêm túc về nền tảng đạo đức của thể chế. Kết luận, A Theory of Justice phù hợp nhất với sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và bất kỳ ai quan tâm đến triết học chính trị, luật học, chính sách công hay lý thuyết về công bằng xã hội. Người đọc sẽ nhận được một khung phân tích rất mạnh để hiểu vì sao quyền tự do cá nhân, cơ hội bình đẳng và phân phối nguồn lực không thể tách rời nhau khi đánh giá một xã hội. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở chỗ nó không đưa ra lời kêu gọi cảm tính, mà xây dựng một bộ nguyên tắc có thể dùng để suy nghĩ về thuế khóa, phúc lợi, giáo dục và thiết kế thể chế. So với nhiều tác phẩm cùng lĩnh vực, cuốn sách nổi bật vì kết hợp được độ chặt chẽ triết học với sức ảnh hưởng chính trị rất lớn. Rawls không chỉ phê phán chủ nghĩa vị lợi, mà còn xây dựng một mô hình thay thế có tính hệ thống, làm cho vấn đề công bằng trở thành câu hỏi về nguyên tắc nền tảng, chứ không chỉ là tranh luận chính sách, ngắn hạn. Đây là lý do tác phẩm vẫn được xem là cột mốc không thể bỏ qua trong triết học hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ John Rawls, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!